Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 của bài Yêu Chúa, Sửa Soạn Gặp Chúa. Trong chương trình Sống Đạo tăng trưởng lần trước, chúng ta đã học phần 1 của đề tài Yêu Chúa, Sửa Soạn Gặp Chúa. Chúng ta đã được biết lý do dân Do Thái phải sửa soạn gặp Chúa vì họ sắp bị đoán phạt bởi tội lỗi họ đã phạm. Tuy nhiên, vì lòng nhân từ của Chúa hằng hữu đối với dân Ngài, nên Ngài sai tiên tri Amos cảnh cáo và kêu gọi họ ăn năn. Hôm nay, chúng ta tiếp tục phần 2, suy ngẫm về sứ điệp cho người yêu Chúa ngày nay. Là người yêu Chúa, chúng ta lúc nào cũng phải sửa soạn gặp Chúa bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, con người có thể chết bất cứ lúc nào. Tác giả Thi Thiên chương 139 câu 14 nói rằng: Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ của Chúa trước khi chưa có ngày nào trong các ngày ấy. Lời Chúa cho chúng ta biết kỳ hạn và ngày giờ của mỗi chúng ta trên đất này là do Đức Chúa Trời ấn định, cho nên không ai biết được ngày đó. Trong Gia Cơ chương 4 câu 14, ông Gia Cơ nhắc nhở con dân Chúa mọi thời đại rằng: Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lúc rồi lại tan ngay. Không ai biết được ngày mai mình còn sống hay đã mất, vì sự sống của con người chỉ tạm thời và chóng qua. Ngay cả ông bà của chúng ta cũng có câu: sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Con người chỉ biết được ngày sinh của mình, chứ không ai biết ngày mình chết. Hay có câu: trời kêu ai nấy dạ. Không ai biết điều gì sẽ xảy đến. Thật vậy, vào đầu năm 2011, nước Nhật đã phải trải qua cơn động đất và sóng thần, khiến cho hàng chục ngàn người phải chết. Ngay cả đất nước Na Uy được mệnh danh là thiên đường hòa bình, thế mà cũng trải qua những ngày tan tóc. Hàng trăm người bỗng dưng không về nhà nữa. Những người xấu số đó không thể biết rằng sau ngày này rồi thì họ không còn được gặp người thân của mình nữa, vì cái chết đến quá bất ngờ mà người ta không hề nghĩ đến. Hãy suy nghĩ về thảm cảnh ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã khiến gần 3.000 người đang ở trong tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới phải chết. Chúng ta không biết trong số ấy có bao nhiêu người thật sự là cơ đốc nhân. Đối với họ, dù cái chết đến bất ngờ, nhưng họ đã chết trong phước hạnh vì linh hồn của họ được ở cùng Chúa trên thiên đàng. Thời gian đã trôi qua sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Những người thân của những nạn nhân và cả nước Mỹ học được điều gì? Họ kỷ niệm ngày ấy mỗi năm để nhớ đến những người đã chết trong ngày kinh hoàng ấy, hay dâng trào lòng thù hận đối với những tên khủng bố còn lại. Nhưng nào có ai nhận ra rằng đây là hồi chuông mà Chúa muốn tỉnh thức dân Mỹ nói riêng và cho mọi dân tộc trên thế giới nói chung. Tội lỗi đã khiến con người đánh mất tình yêu, hủy diệt nhau, và chính tội lỗi cũng đã đưa con người đến chỗ diệt vong. Mặt khác, ma quỷ luôn luôn tìm mọi cách để lừa dối con người. Nó quyến dụ con người hãy ăn uống, vui chơi, hưởng thụ cuộc sống của đời này, để rồi quên cái ngày định mệnh đến với mình bất cứ lúc nào. Có câu chuyện ngụ ngôn kể về ba con quỷ học Việt. Chúng đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Satan là chúa quỷ: về những kế hoạch cám dỗ và làm hại con người. Con quỷ thứ nhất nói:
"Tôi sẽ nói với loài người là không có Đức Chúa Trời nào hết."
Satan đáp:
"Cách đó không lừa dối được nhiều người đâu, vì chúng nó biết là có một Đức Chúa Trời."
Con quỷ thứ hai nói:
"Tôi sẽ nói với họ là không có địa ngục gì cả."
Satan trả lời:
"Mày sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó đâu. Ngay đến bây giờ, loài người vẫn biết có một địa ngục dành cho tội nhân."
Con quỷ thứ ba nói:
"Tôi sẽ bảo với loài người là đừng có vội vã làm gì, cứ từ từ."
"Được lắm, hãy đi đi, mày sẽ hại được vô số người bằng cách đó."
Ảo tưởng nguy hiểm nhất là ảo tưởng cho rằng mình vẫn còn lắm thì giờ. Tưởng mình có nhiều thì giờ nên lần lửa trong công tác chứng đạo, khiến cho người chưa tin Chúa mất cơ hội đến với Chúa. Cho rằng thời gian còn quá rộng rãi nên cứ lo làm ăn, thâu trữ mà chểnh mảng công việc Chúa giao, đánh mất cơ hội phục vụ Chúa và phước hành trong hiện tại lẫn tương lai. Vì thế, lời Chúa nhắc chúng ta là những người yêu Chúa phải luôn luôn sửa soạn để gặp Chúa bất cứ lúc nào, vì không ai biết được số ngày của mình trên đất. Cái chết có thể đến rất thình lình với chúng ta, nhưng trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng để gặp Chúa thì người yêu Chúa không thấy bất ngờ. Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời, đó có phải là cái nhìn bi quan về cuộc sống không? Không, ngược lại, nó giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về cuộc đời để có mối liên hệ tốt với Đấng tạo hóa và tha nhân. Lý do thứ hai, ngày Chúa cứu thế tái lâm sắp đến. Lời Chúa cho biết có những dấu hiệu dọn đường cho sự tái lâm của Chúa như chiến tranh, đói kém, dịch lệ, động đất, bắt bớ, tiên tri giả nổi lên, lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội lần. Có những điềm lạ trên trời, còn ở dưới đất thì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Theo Matthew chương 24 từ câu 1 đến câu 51, Luca chương 21 từ câu 20 đến câu 28. Những điều này đã, đang và sẽ còn xảy ra nữa. Kinh Thánh chép rằng: "Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây." Theo Luca chương 21 câu 27. Mặc dù chúng ta không thể biết chính xác ngày Chúa cứu thế tái lâm, nhưng qua những dấu hiệu báo trước mà chúng ta biết ngày Chúa tái lâm đã rất gần rồi. Chính Chúa Giêsu cũng bày tỏ dấu hiệu về ngày Chúa tái lâm rằng: "Hãy nghe lời ví dụ về cây vả. Vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con Người gần đến. Ngài đương ở trước cửa." Theo Matthew chương 24 từ câu 32 đến câu 33. Ông Gia Cơ thì khuyên con dân Chúa rằng: "Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi." Theo Gia Cơ chương 5 câu 9. Vì không biết chính xác ngày nào Chúa tái lâm, nên ông Gia Cơ khuyên con dân Chúa phải kiên nhẫn và bền lòng chờ đợi trong tinh thần sẵn sàng gặp Chúa. Còn sứ đồ Phi-e-rơ dạy rằng: "Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến." Theo Phi-e-rơ nhì chương 3 từ câu 11 đến câu 12. Tương tự như vậy, sứ đồ Giăng có cùng một đáp ứng đó với sự tái lâm của Chúa như sau: "Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch." Theo Giăng nhất chương 3 câu 3. Như vậy, chúng ta thấy các tác giả Tân Ước đều đồng lòng khẳng định ngày Chúa tái lâm gần kề. Yêu Chúa, sẵn sàng gặp Chúa và giữ nếp sống thánh khiết sẽ là kết quả của việc nhận biết mình không bao lâu nữa sẽ đối diện với quan án công bình. Chuyện kể rằng có một vị thanh tra kia, khi ông đến thăm một trường tiểu học, ông nói với các em học sinh rằng:
"Này các em, thầy sẽ trở lại đây nữa. Vậy từ đây đến ngày thầy trở lại, nếu em nào giữ được bàn tay sạch sẽ thì sẽ được thầy thưởng."
"Thầy ơi, khi nào thầy sẽ trở lại ạ?"
"Chưa biết hôm nào." "Bí mật đấy, nhưng thầy sẽ trở lại đây."
Kể từ đó, các em học sinh luôn cố gắng giữ cho bàn tay lúc nào cũng được sạch sẽ để được thưởng. Nếu chúng ta muốn được ban thưởng trong ngày Chúa tái lâm, thì chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện để giữ mình trong sự thánh khiết luôn luôn, chờ đợi ngày Chúa Giêsu tái lâm. Vì thế, mỗi chúng ta yêu Chúa thì hãy sửa soạn để gặp đấng mình yêu với tấm lòng vui mừng, thái độ nhịn nhục và bền lòng. Muốn được như vậy, chúng ta phải ăn năn những tội lỗi đã phạm với Chúa. Đó có thể là sự pha trộn giữa lòng yêu mến Đức Chúa Trời và lòng yêu mến thế gian, với những tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị hay thú vui đời này, khiến cho chúng ta sao nhãng trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa. Đồng thời, chúng ta cần tỉnh thức để nhờ quyền năng của Chúa mà sống thánh khiết, hầu cho qua đời sống của chúng ta, nhiều người biết rằng Chúa Giêsu chắc chắn sẽ tái lâm nay mai. Lời Chúa qua tiên tri Amos cho biết, trong thời vua Jeroboam đệ nhị trị vì vương quốc phía bắc là Israel, từ vua đến dân đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài sai tiên tri Amos cảnh cáo những tội ác họ đã phạm và loan báo những điều mà Đức Chúa Trời sẽ đãi họ nếu họ không chịu ăn năn. Qua tiên tri Amos, Chúa kêu gọi: "Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi." Tuy nhiên, dân sự ngoan cố, không chịu ăn năn. Thế nên Đức Chúa Trời sửa phạt họ như lời Ngài cậy tiên tri Amos nói ra, với lòng mong ước dân sự trở lại với Ngài. Ngày nay, lời Chúa cũng vang vọng cho những ai yêu mến Ngài rằng: "Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi." Vì ngày Chúa Giêsu tái lâm rất gần rồi, cho nên chúng ta cần phải ăn năn những tội lỗi của mình và nhờ cậy vào quyền năng của Chúa để nhịn nhục, bền lòng và tỉnh thức giữ gìn trong sự thánh khiết đặng nghinh tiếp Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa rằng: "Đêm đã khuya, ngày hầu đến, vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nập mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giêsu, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó." Theo Roma chương 13, từ câu 12 đến câu 14. Bạn có đang sống trong tinh thần sẵn sàng gặp Chúa chưa? Nếu yêu Chúa hết lòng, thì chắc chắn bạn sẽ sẵn sàng gặp Chúa bất cứ lúc nào.
Phước hay, phước kỳ, giờ lòng tôi hướng khương bề. Jesus sẽ đến.